Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 108. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cái trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Hôm nay một lần nữa chúng ta tiếp tục trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là những nguyên tắc từ Kinh Thánh gây dựng đời sống căn bản của người tín đồ trong đức tin, trong sự hầu việc Chúa, trong sự liên hệ với nhau, trong công việc giảng tin lành. Và chúng ta đang đi vào những bài học nói về những khía cạnh của sự gây dựng, sự liên hệ chung với nhau, với sự kết nối với hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sống, với những ảnh hưởng của thế giới chung quanh, là những ảnh hưởng đi ngược lại và tấn công vào căn bản của đức tin của chúng ta trên lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta bước đi trong cuộc sống của người tín đồ là đời sống nối kết giữa hai thế giới của đức tin và thế giới của cộng đồng xã hội. Và hai thế giới này không riêng rẽ biệt riêng ra với nhau, nhưng tụ họp, chung đụng, nối kết trong ngày tháng của cuộc sống. Cho nên người tín đồ phải biết rất rõ ràng về những nguyên tắc sống, thứ tự ưu tiên trong đức tin và hiểu rõ ý muốn của Chúa trên lời dạy của Kinh Thánh để có thể quyết định cách đúng đắn trong môi trường sống của mình. Khía cạnh thứ hai trong sự nối kết liên hệ là khía cạnh của gia đình, trong liên hệ vợ chồng, trong liên hệ giữa cha mẹ và con cái với cha mẹ. Và nền tảng của tất cả sự liên hệ nối kết này trong gia đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái là sự liên hệ gắn bó với chính Chúa Giê-xu trên nền tảng Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thiết lập căn bản của đời sống vợ chồng, của đời sống gia đình là trên nền tảng của ân điển Chúa ban cho. Vượt thắng hơn sự rủa xả của tội lỗi đã đến vào trong bản chất của con người và trong bản chất của sự liên hệ từ khi Adam và Eva phạm tội. Và xu hướng của tội lỗi được bày tỏ ra trong đời sống của người làm vợ, trong sự chống đối âm thầm, không kính trọng, không vâng phục chồng. Và trong xu hướng của người làm chồng cũng bày tỏ ra bản chất của tội lỗi trong sự không yêu thương vợ, không sống trong sự hy sinh chính mình cho sự tốt nhất của vợ, nhưng ích kỷ, độc tài, cai trị vợ theo ý riêng của mình, cho lợi riêng của mình. Và trên căn bản của ân điển Chúa đã chinh phục tội lỗi tại thập tự giá của Chúa Thế Giê-xu qua dòng huyết của sự hy sinh Chúa, thì nền tảng của gia đình cơ đốc cũng được xây dựng trên căn bản của ân điển Chúa tại thập tự giá và sự thắng hơn tội lỗi trong Chúa Giê-xu. Một khía cạnh hết sức là then chốt trong sự hiểu biết về sự hoạt động gia đình cơ đốc, đó là gia đình cá nhân cơ đốc nằm trong gia đình lớn là hội thánh. Hội thánh là gia đình lớn của Đức Chúa Trời, bao gồm những đơn vị gia đình ở trong hội thánh. Cho nên kế hoạch và chương trình gây dựng gia đình của Đức Chúa Trời cho từng đơn vị gia đình cá nhân trong hội thánh đều đặt căn bản và nối kết với gia đình lớn, đó là hội thánh Chúa. Để đời sống đức tin của từng cá nhân trong hội thánh được mạnh mẽ và được hữu hiệu cho công việc của Chúa, thì đời sống cá nhân phải được gây dựng trên căn bản của sự liên hệ với cộng đồng hội thánh chung. Mà trong sự liên hệ đó, những người trưởng thành trong đức tin hướng dẫn, dạy dỗ, nâng đỡ những người yếu đuối hơn, những người trẻ hơn trong đức tin. Các đơn vị gia đình không phải chỉ nối kết cách sơ sài trong sự nối kết trên bề mặt mà thôi đối với hội thánh và các gia đình khác, nhưng thực chất là độc lập khỏi hội thánh và độc lập khỏi những gia đình khác trong hội thánh. Điều đó sai trật và không nằm trong chương trình và kế hoạch của Chúa. Nhưng gia đình mạnh mẽ là gia đình nối kết cách mạnh mẽ trong hội thánh và gây dựng hội thánh để trở nên mạnh mẽ. Và khi một hội thánh được mạnh mẽ, trong đó có những đơn vị gia đình mạnh mẽ, thì ảnh hưởng cũng rất mạnh mẽ trong cộng đồng của những người chưa tin Chúa chung quanh. Và hội thánh mạnh mẽ và đơn vị gia đình trong hội thánh được mạnh mẽ là điều kiện chính yếu để gây dựng đức tin vào thế hệ mai sau, thế hệ của con cháu, thế hệ của những người trẻ tương lai. Bài học hôm nay của chúng ta nói về sự gây dựng, sự cam kết xuyên thế hệ, sự gây dựng đức tin xuyên thế hệ từ trong đơn vị cá nhân của gia đình đến sự liên hệ nối kết trong gia đình lớn là hội thánh. Tất cả mọi thành viên, dù lớn dù nhỏ, đều có sự liên hệ liên đới với những thành viên khác và có trách nhiệm liên đới với những thành viên khác trong hội thánh. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi đó là Timothy nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 16, nói về sự gây dựng cam kết xuyên thế hệ trong cộng đồng của hội thánh, trong cộng đồng đức tin, trách nhiệm liên đới của từng cá nhân đối với cộng đồng dân Chúa, và trách nhiệm liên đới của đức tin giữa các thế hệ với nhau, thế hệ trẻ, thế hệ già, thế hệ hiện tại, thế hệ tương lai. Khi mới đọc qua hay là mới đọc lướt qua thì phần Kinh Thánh trong Timothy nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 16 xem như là một phần Kinh Thánh không đặc sắc hoặc khẩn trương cho lắm. Dĩ nhiên toàn bộ Kinh Thánh, tất cả lời Kinh Thánh ở mọi chỗ, mọi nơi, mọi phân đoạn đều là lời của Đức Chúa Trời với tầm mức quan trọng nối kết với giá trị đời đời. Nhưng nói về bình diện của con người thì đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ về sự khuyên dỗ ở trong hội thánh và sự đối xử với những người quá bụa ở trong hội thánh. Xem như là một phần dạy dỗ cần thiết cho đời sống đức tin, nhưng không cấp bách, không khẩn trương và không nêu lên những nguyên tắc căn bản quan trọng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác biệt. Đây là phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phaolô đầu tư rất nhiều sự hướng dẫn chi tiết để người lãnh đạo hội thánh Timôthê có thể dạy lại cho hội thánh và hướng dẫn hội thánh để hội thánh có thể được lớn lên, giải quyết những vấn đề vấn vương khó khăn và có thể thiết lập những nguyên tắc căn bản cho hội thánh để xây dựng hội thánh trên nguyên tắc trách nhiệm liên đới chung với nhau và trách nhiệm liên đới xuyên thế hệ. Đây là những nguyên tắc gây dựng những người trong Chúa được trưởng thành, từng cá nhân một trước mặt Chúa, mạnh mẽ trong liên hệ gia đình cá nhân và phát triển để hoạt động đúng tầm thước vóc dạc trong gia đình lớn là hội thánh cho công việc mà Chúa giao phó cho tất cả mọi người trong hội thánh thành đạt cho nước Chúa bây giờ và cho tương lai. Như thường lệ, chúng ta sẽ chú trọng vào sự đọc lời Kinh Thánh trong phân đoạn mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi. Chúng ta đã nghe đọc qua một lần nhưng sẽ đọc lại với một số bản dịch khác nhau để giúp chúng ta quen thuộc với lời Kinh Thánh trong phân đoạn này và có thể dễ dàng để tìm biết định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô đang truyền đạt cho Timôthê và truyền đạt cho mỗi chúng ta. Trước hết, Timôthê nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 16 theo bản truyền thống. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn cả trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình mà báo đáp cha mẹ, vì điều đó đạp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không có chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đã đàn khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp cả khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những người đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà chuốc lấy điều của trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy, tôi muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Bản dịch mới 2000. Con không nên nặng lời trách những người lớn tuổi, nhưng phải khuyên họ như cha, còn người trẻ tuổi như anh em, cũng khuyên các bà lớn tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng trong sạch hoàn toàn. Con hãy kính trọng mà chăm sóc các bà quá, là những bà quá thật sự không nơi nương tựa. Nếu một bà quá nào có con hay cháu, thì trước nhất con cháu phải học biết tỏ điều lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một bà quá thật sự là người sống đơn chiếc, đặt tất cả hy vọng của mình vào Đức Chúa Trời và ngày đêm chuyên tâm, khẩn nguyện, nài xin. Nhưng bà quá nào còn buông lung theo thú vui thì sống cũng như chết. Vậy con hãy răn dạy những điều này để mọi người sống không chỗ trách được. Nhưng nếu ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì cái đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín. Muốn được ghi tên vào danh sách, các bà quá phải đủ 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, và được tiếng khen về những việc lành mình đã làm, như là nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp người cùng khổ, và tận tâm làm đủ mọi việc phước đức. Con hãy từ chối, đừng ghi vào danh sách các bà quá còn trẻ, vì một khi lòng dục lôi cuốn, họ sẽ đòi lấy chồng và xây lưng lại với Chúa cứu thế. Như vậy họ sẽ chuốc tội vào mình vì đã bội lời hứa nguyện ban đầu với Chúa. Họ còn học thói ăn không ngồi rồi, lân la từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những thế thôi, họ còn lắm chuyện ngồi lê đôi mắt và nói bậy. Vậy tôi muốn các bà quá trẻ nên lấy chồng, sinh con, đảm đương việc nhà, không tạo điều kiện cho kẻ thù có dịp chê trách, vì đã có vài bà trở bước theo Satan. Nếu nữ tín hữu nào có bà quá trong nhà, hãy giúp đỡ họ, đừng chất gánh nặng này cho hội thánh, để các bà quá thực sự có thể được hội thánh giúp đỡ. Timôthê nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 16 bản phổ thông. Đừng nặng lời của trách người lớn tuổi, nhưng hãy khuyên họ như cha. Đối với người trẻ tuổi thì đối xử như anh em, đàn bà lớn tuổi xem như mẹ, thiếu nữ như chị em, luôn luôn đối với họ một cách trong sạch. Hãy chăm sóc các quả phụ sống một mình không nơi nương tựa, vì nếu các quả phụ có con cháu thì con cháu trước hết phải tỏ lòng tôn kính Thượng Đế bằng cách lo tròn bổn phận đối với gia đình và báo đáp cha mẹ hoặc ông bà, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Quả phụ đúng nghĩa là người sống cô đơn, họ đặt hết hy vọng vào Thượng Đế, ngày đêm cầu nguyện xin Chúa cứu giúp. Nhưng quả phụ nào dùng đời mình để thỏa mãn riêng tư thì dù sống cũng như chết. Hãy khuyên các tín hữu làm theo những lời dạy ấy để không bị ai chỉ trích. Ai không chăm sóc thân thuộc mình, nhất là người trong gia đình mình, tức là đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người chưa tin Chúa nữa. Muốn được vào danh sách quả phụ thì người đàn bà phải được ít nhất 60 tuổi, phải đã tỏ ra trung thành với chồng, phải được nhiều người biết đến vì những việc phúc đức, chẳng hạn như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách, rửa chân cho các con dân Chúa, giúp đỡ những kẻ gặp khó khăn và dành đời mình làm nhiều việc đáng khen. Nhưng không nên để cho các quả phụ trẻ vào trong danh sách trên, vì sau khi họ đã hứa nguyện dâng mình cho Chúa cứu thế, rồi thì rút lui vì nhu cầu thể xác mà muốn kết hôn trở lại, họ sẽ bị đoán phạt vì không giữ lời hứa lúc ban đầu. Ngoài ra, họ hoang phí thì giờ, la cà từ nhà này sang nhà khác. Không những họ phí thì giờ mà còn ngồi lê đôi mắt, xen vào chuyện người khác, nói những điều không đáng nói. Cho nên ta muốn những quả phụ còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái, lo chăm sóc gia đình để kẻ thù không có cớ phê phán, vì có vài người đã quay đi theo Satan rồi. Nếu nữ tín hữu nào có quả phụ trong gia đình thì phải lo cho họ, đừng để họ làm gánh nặng cho hội thánh, vì hội thánh còn phải lo cho những quả phụ theo đúng ý nghĩa với danh từ ấy. Rõ ràng phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 16 nói về liên hệ liên đới của tất cả mọi người trong cộng đồng hội thánh, nói về liên hệ liên đới giữa những thế hệ trong hội thánh, thế hệ cha mẹ, thế hệ con cháu, trách nhiệm liên đới giữa những thành phần khác nhau trong hội thánh với những nhu cầu khác nhau trong hội thánh, và mỗi người đều phải đứng vào trong chỗ trách nhiệm đó để lo tưởng cho nhau, để gây dựng hội thánh, để làm tròn trách nhiệm Chúa giao phó. Cho nên đây là một phần Kinh Thánh hết sức là xúc tích, thiết lập những nguyên tắc hết sức là quan trọng cho công việc Chúa và tiến trình gây dựng đời sống đức tin của cá nhân cũng như của cả cộng đồng. Chúng ta có thể bắt đầu bài học của chúng ta hôm nay nhìn lại những biểu tượng, những hình ảnh mà Kinh Thánh dùng để diễn đạt sự liên hệ trong hội thánh và trách nhiệm của hội thánh. Lời Kinh Thánh trong Tân Ước nói rất nhiều về hội thánh và dùng những hình ảnh hết sức là xúc tích đối với hội thánh. Tôi chỉ tóm tắt những hình ảnh này để chúng ta có thể nối kết khái niệm về hội thánh, nhưng sẽ không đi sâu vào phần chứng minh. Thứ nhất, Kinh Thánh nói về hội thánh là dân thánh của Chúa, là dân thánh của Chúa. Chúng ta là công dân nước trời, cho nên chúng ta đứng chung trong đặc quyền công dân của nước Chúa. Kinh Thánh cũng dùng một hình ảnh tương tự, đó là hội thánh là vương quốc Chúa, nối kết với vương quốc Chúa, ở dưới quyền cai trị của chính Chúa, là vua, là chủ, là đấng tể trị. Chúa Cứu Thế Giê-xu được nêu cao là vua của các vua, chúa của các chúa, cai trị toàn vẹn trên nước của Ngài, và hội thánh thuộc về nước Chúa, cho nên ở dưới quyền cai trị của Chúa. Cho nên hội thánh vừa là công dân nước Chúa, vừa ở dưới quyền cai trị của chính Ngài. Kinh Thánh cũng dạy rằng hội thánh đứng vào chỗ làm tế lễ trước mặt Chúa, làm công việc tế lễ, chức vụ tế lễ trước mặt Chúa. Mỗi tín hữu trong hội thánh là thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Hình ảnh này nhấn mạnh về đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta để có thể đến trong sự hiện diện của Chúa. Trong danh của thầy tế lễ lớn chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trên sinh tế lớn chính là sự chết hy sinh đền tội của Chúa. Chúng ta có đặc ân để đến tự do trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không tùy thuộc trên một ai khác hết, trừ ra đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh mang chức phận tế lễ trước mặt Chúa, tự do với đặc ân đến trong sự hiện diện của Chúa. Kinh Thánh cũng dạy rằng chúng ta, hội thánh Chúa, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta là đền thờ được gây dựng trên một nền tảng của các sứ đồ và các đấng tiên tri, với đá góc nhà chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là chúng ta là đền thờ, sự thờ phượng Chúa được đặt căn bản trên lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mặc khải về chính con Ngài trong lời Kinh Thánh. Cho nên hình ảnh của hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng chúng ta có một nền tảng lẽ đạo đức tin, chính là lời mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh, tất cả hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh đứng trên lời lẽ thật chung với nhau, trên căn bản lẽ thật chung với nhau, lời Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Và đó là căn bản của hình ảnh hội thánh là đền thờ của Chúa. Một hình ảnh nữa được Kinh Thánh dùng rất nhiều lần về hội thánh, đó là thân thể của Chúa. Hội thánh chính là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là đầu của hội thánh. Hình ảnh hội thánh là thân thể của Chúa nhấn mạnh rằng chúng ta đứng chung trong sự sống từ nơi Chúa, và mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể Chúa, có trách nhiệm liên đới với nhau trong chỗ đứng của từng chi thể được đặt để ở trong thân thể. Mỗi cơ cấu có một trách nhiệm riêng, có một sự giao phó riêng, có một sự kêu gọi riêng, và mỗi chỗ phải làm tròn chức vụ của mình để thân thể chung được khỏe mạnh và làm tròn trách nhiệm của nó. Cho nên hội thánh là thân thể nhấn mạnh về trách nhiệm liên đới trong hội thánh và nhiệm vụ sử dụng ân tứ Chúa ban cho để cùng gây dựng thân thể Chúa và làm tròn trách nhiệm Chúa giao phó cho hội thánh. Kinh Thánh cũng dùng một hình ảnh của một cộng đồng được tụ họp để diễn đạt liên hệ và trách nhiệm của Hội Thánh. Hội Thánh là một cộng đồng được kêu gọi riêng ra cho mục đích của Chúa, tụ họp lại để thờ phượng Chúa và gây dựng lẫn nhau trong ơn Chúa và trong lời của Chúa, và cùng nhau sống trọn trách nhiệm mà Chúa kêu gọi ban phát cho cộng đồng đức tin, chính là Hội Thánh. Hình ảnh Hội Thánh là cộng đồng được biệt riêng, nhấn mạnh về sự kêu gọi và sai phái của Chúa trên Hội Thánh và trên từng cá nhân trong Hội Thánh. Một hình ảnh nữa cũng rất quen thuộc và rất xúc tích, đó là Hội Thánh là bầy chiên của Chúa. Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, Chúa là người chăn hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Chúa là người chăn hướng dẫn Hội Thánh, nuôi dưỡng Hội Thánh, chăm sóc Hội Thánh. Và Hội Thánh là bầy chiên của Chúa, nghe tiếng của Chúa là người chăn, đi theo tiếng Chúa trong sự vâng phục và tùy thuộc nơi Chúa trong sự chăm sóc, cung cấp, nuôi dưỡng của Chúa và sự hướng dẫn hàng ngày của Ngài trên Hội Thánh là bầy chiên của Chúa. Đây là những hình ảnh màu nhiệm mà Kinh Thánh dùng để bày tỏ ra chỗ đứng của Hội Thánh trước mặt Chúa và chỗ liên đới đặc ân và trách nhiệm của những tín hữu với Hội Thánh. Hội Thánh là dân thánh của Chúa, đặc quyền công dân ở trong Chúa. Hội Thánh là nước Chúa, là vương quốc của Chúa, ở dưới quyền cai trị của Chúa. Hội Thánh là thầy tế lễ của Chúa, đứng trong chỗ nối kết với Chúa trong sự hiện diện thánh của Chúa qua sự trung bảo của Chúa Giê-xu. Hội Thánh là đền thờ của Chúa được gây dựng trên căn bản đạo lý về Chúa Giê-xu, về sự mặc khải của Chúa trong lời Kinh Thánh. Hội Thánh là thân thể của Chúa, đứng chung trong sự sống từ nơi Chúa và chịu trách nhiệm liên đới đặc thù của chi thể trong thân thể Chúa, sử dụng ân tứ Chúa ban, làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Hội Thánh là cộng đồng được biệt riêng ra cho sự kêu gọi thánh của Chúa và mục đích đời đời của Ngài. Hội Thánh là bầy chiên của Chúa dưới sự hướng dẫn chăm sóc của Chúa. Nhưng còn một hình ảnh rất là xúc tích và rất là mạnh mẽ, rất là quyền năng nói về Hội Thánh, đó là hình ảnh của gia đình. Hội Thánh là gia đình ở trong Chúa, Hội Thánh là gia đình thuộc về Chúa, và mỗi thành phần trong Hội Thánh là thành phần trong gia đình của Chúa. Đây là bối cảnh của phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 1 đến câu số 16. Hình ảnh ở đằng sau đó là gia đình của Chúa và cách cư xử với nhau trong gia đình của Chúa, nối kết với nhau trong sự liên hệ của gia đình trong Chúa. Và hình ảnh của gia đình nhấn mạnh đến sự gắn bó của lòng yêu thương, của sự nối kết yêu thương chung với nhau. Những thành phần trong một gia đình có một sự nối kết đặc thù với nhau trong sự yêu thương gắn bó. Trong sự yêu thương đó, trên căn bản của sự yêu thương đó, nói đến sự gần gũi với nhau, nói đến sự chăm sóc nhau, nói đến sự thành thật, chia sẻ, bày tỏ, nói đến trách nhiệm liên đới của những người trong gia đình, sống lo tưởng đến nhau, sống nâng đỡ nhau, sống chịu trách nhiệm trên nhau. Tất cả sống trong sự ràng buộc của sự yêu thương trong Chúa, sự yêu thương từ nơi Chúa và lớn lên trong sự yêu thương gắn bó chung với nhau trên căn bản của đức tin. Và vì thế trong câu 1, câu 2, sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê trong sự cư xử trong Hội Thánh ngay khi đối diện với vấn đề ở trong Hội Thánh, và không phải chỉ Timôthê mà thôi, nhưng đối với mọi thành phần ở trong Hội Thánh phải đứng trong sự liên hệ yêu thương của một gia đình trong sự gắn bó trước mặt Chúa. Với những người già cả, hãy đối xử như với cha. Với những người trẻ thì như anh em, với những người đàn bà có tuổi thì như với mẹ, với những thiếu nữ thì như chị em, trong sự thanh sạch trọn vẹn, và tất cả trong sự nối kết trên căn bản yêu thương của một gia đình trong Chúa, trong sự liên hệ gia đình trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ từ câu 1 đến câu số 2. Sứ đồ Phaolô viết: chớ cổ nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ thì như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Vì Hội Thánh là gia đình trong Chúa.
Linh Chúa sẽ đến vỗ về ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.